vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp đầu tư trung tâm liên kết đồng bằng sông Cửu Long.
Kỹ sư chân đất ở thành phố Cần Thơ, ông Võ Tấn Dũng, giám đốc công ty Phan Thành, đã sản xuất máy lọc cát biển và lọc cát xây lấp thành cát phục vụ trong xây dựng, góp phần khắc phục cơn sốt cát xây dựng trên thị trường hiện nay.
Pakistan điều tra thuốc tiêm gây mất thị lực mắt.
Câu chuyện về làng nghề đan lưới thơm rơm đón mùa nước nổi được chia sẻ trong tiết mục Muôn Mặt Đời Thường.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình sáng nay, thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023. Bộ Nội vụ đã thống nhất phương án 1 theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Theo đó, cán bộ công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong 7 ngày, từ ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 29 tháng Chạp, đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức mùng 5 tháng Giêng. Trước đó, trong dự thảo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến các bộ ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Bộ đưa ra hai phương án nghỉ Tết, đều kéo dài 7 ngày.
Chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 2004-2024, theo kế hoạch vừa được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành, dự kiến sẽ tổ chức diễu hành xe hoa trước lễ chính vào ngày 30 tháng 12 tại một số tuyến đường trên địa bàn quận, huyện. Sau đó tổ chức diễu hành trong lễ chính tại sân vận động Cần Thơ vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 12 năm nay.
Dự kiến hoạt động sẽ có 20 khối diễu hành thuộc các khối ngành và địa phương với số lượng 17 chiếc xe hoa, gồm 8 chiếc xe hoa của các khối. Riêng các khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân, dân quân tự vệ không thực hiện xe hoa. 9 xe hoa của các quận, huyện. Về trang phục thì các khối diễu hành theo đồng phục của từng ngành nghề, thể hiện tính chất ngành nghề khác nhau. Các cơ quan đơn vị không có đồng phục theo ngành thì nữ mặc trang phục áo dài hoặc áo bà ba, nam trang phục áo sơ mi, thắt cà vạt.
Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, cùng với việc tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt dự án trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện thông tin tuyên truyền về cơ chế chính sách đặc thù mà các nhà đầu tư được ưu đãi về thuế, tiền thuê đất khi đầu tư vào trung tâm.
Cụ thể, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư tại trung tâm được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập được hưởng ưu đãi, quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời miễn tiền thuế đất trong thời gian xây dựng cơ bản, tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản, được miễn tiền thuê đất 15 năm và giảm 50% tiền thuê đất trong 7 năm tiếp theo.
Liên quan đến dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch thi công linh hoạt, thích ứng với khó khăn về vật liệu.
Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, tư vấn giám sát, nhà thầu phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thi công, thích ứng với điều kiện hiện tại, tập trung thi công đường công vụ, cầu tại những vị trí đã có mặt bằng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, sản lượng thi công dự án đến nay đạt hơn 10% giá trị hợp đồng. Cả hai dự án thành phần đều đang chậm tiến độ. Nguyên nhân chậm tiến độ được xác định là do thiếu vật liệu cát đắp nền đường.
Dân thú vị, hiện nay tình trạng khan hiếm nguồn cát đang làm cho các công trình giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, tại thành phố Cần Thơ có một kỹ sư chân đất đã sản xuất máy lọc cát biển và lọc cát xây lắp thành cát phục vụ trong xây dựng. Thiết bị lọc cát đó là của ông Võ Tấn Dũng, giám đốc công ty Phan Thành, thực sự rất cần cho việc xây dựng hiện nay. Ông đã được cấp bằng độc quyền sáng chế cho thiết bị sàng lọc và rửa cát, một giải pháp kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao. Phóng sự do phóng viên Thanh Luân thực hiện.
Mấy chục năm gắn bó trong ngành xây dựng, ông Võ Tấn Dũng nhận thấy nhu cầu sử dụng cát sạch ngày càng nhiều. Chính điều đó đã thôi thúc ông chế tạo ra thiết bị sàng lọc, rửa cát sạch. Ít ai nghĩ rằng một giám đốc công ty xây dựng với chuyên ngành tài chính ngân hàng, nhưng ông Dũng lại tự chế tạo máy móc, trong khi đây là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với ông. Ông Võ Tấn Dũng, giám đốc công ty Phan Thành, thành phố Cần Thơ cho rằng:
Cát là sử dụng ngày càng khan hiếm, mà cái cát tốt không còn nữa, do đó là trong cát nó còn chứa nhiều bụi bùn sét tạp chất hữu cơ, là cái loại mà tạp chất gây hại cho công trình, nó gây thấm ẩm rồi nó mau phân hủy và mau giảm cái tuổi thọ công trình. Do đó vấn đề tuyển rửa cát là một trong những cái công việc rất là quan trọng để cho công trình nó đảm bảo tuổi thọ.
Đối với thiết bị này thì cát sẽ được rửa và loại bỏ các tạp chất quá kích cỡ để tạo ra nguồn cát sạch. Đồng thời thiết bị sẽ phân ra làm 3 loại: cát to dùng cho bê tông, cát mịn cho xây tô và cát nhỏ dùng cho san lấp. Thạc sĩ Lê Thành Phiêu, khoa kỹ thuật xây dựng, trường Bách khoa, trường Đại học Cần Thơ đánh giá.
Hiện nay thì những cái cát mà thường là cát san lấp, người ta chủ yếu dùng để san lấp nền thôi, nhưng mà qua cái hệ thống sàn rửa cát của công ty Phan Thành thì nó trở thành cát xây dựng và nó rất hữu ích cho cái điều kiện hiện nay là khan hiếm cát.
Không những thành công về thiết bị sàng lọc cát đơn thuần, vào năm 2019, tác giả sáng chế công nghệ chế biến cát sạch Phan Thành đã cùng với công ty cổ phần cát đá Việt sàng rửa sạch đưa vào vận hành công nghệ chế biến cát biển và đã thẩm định cát sạch thành phẩm cho ra kết quả sau chế biến đạt tiêu chuẩn cát xây dựng. Ông Võ Tấn Dũng, giám đốc công ty Phan Thành, thành phố Cần Thơ nói thêm.
Cát biển mà tuyển rửa sạch thì nó loại trừ hết những cái muối mà bám trên cái bề mặt của hạt cát và giải quyết bụi bùn sét hữu cơ, thì nó cũng là tại vì muối nằm trong đó, do đó thoát ra hết, thì khi nó rửa sạch rồi thì cát biển thực sự nó giống như cát sông.
Trước tình trạng cát xây dựng ngày càng khan hiếm, nằm sâu dưới lòng sông và lẫn nhiều tạp chất, giải pháp sàng rửa cát đã góp phần tăng tuổi thọ công trình, tiết kiệm nguồn tài nguyên cát, góp phần tích cực để khắc phục cơn sốt cát xây dựng trên thị trường hiện nay. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.
Theo đó, căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 13 ngày 15 tháng 6 và báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc xử lý ca bệnh sốt xuất huyết tử vong trên địa bàn quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với thủ trưởng đơn vị có liên quan theo dõi, chỉ đạo xử lý ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận Ô Môn theo quy định, đồng thời thực hiện tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng, điều tra mật độ muỗi và tổ chức tập huấn kiến thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết, kỹ năng truyền thông và phương pháp kiểm tra giám sát cho quận, huyện, chỉ đạo hệ thống y tế, bệnh viện, các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, phương tiện cấp cứu để tiếp nhận, thu dung và điều trị người bị bệnh kịp thời. Thực hiện tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện. Giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương, tổ chức phun hóa chất tại các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch, đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số vector trước và sau phun để có chỉ định phun hóa chất diệt muỗi cụ thể chính xác, xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, 8 tháng năm 2023, thành phố ghi nhận gần 1.400 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 2,8 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng từ tháng 6 đến nay so với các tháng trước đây. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều vừa thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập quận năm 2023.
Tổng chỉ tiêu cần tuyển là 78 người, trong đó tuyển dụng vị trí giáo viên dạy lớp, nhân viên y tế, kế toán 26 người, bố trí làm việc tại các trường mầm non công lập. Tuyển dụng vị trí giáo viên dạy lớp, nhân viên thư viện 20 người, bố trí làm việc tại các trường tiểu học công lập. Tuyển dụng vị trí giáo viên dạy các môn học, phụ trách thư viện, văn thư, y tế tại các trường trung học cơ sở 15 người. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận còn tuyển dụng 3 chỉ tiêu dạy lớp làm việc tại trường Tương Lai quận Ninh Kiều, 7 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận, 7 chỉ tiêu làm việc tại Nhà văn hóa Thiếu nhi quận. Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua xét tuyển. Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng, gồm vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm. Nếu đáp ứng đủ thì tiếp tục tham dự vòng 2. Vòng 2 phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 15 tháng 10 tới, các thí sinh dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều, địa chỉ số 70 đường Đồng Khởi, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Thí sinh dự tuyển vào các đơn vị còn lại nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều, địa chỉ số 215 đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều. Cũng tin từ quận Ninh Kiều, thú vị khi đến mùa mưa bão triều cường thì quận Ninh Kiều có đến 25 tuyến đường và 30 con hẻm bị ngập. Việc đi lại sinh hoạt sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Năm nay, ngoài gói thầu cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, chuẩn bị hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm nay, thì quận còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng triển khai công tác phòng ngừa thiên tai, giảm thiểu ngập nghẹt. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh cho biết.
Tại hồ Sáng Thổi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, công nhân đang vận hành các van ngăn triều để khi có mưa lớn hay triều cường dâng cao là xử lý nhanh, không để ngập kéo dài. Ông Nguyễn Trúc Giang, công nhân xí nghiệp cấp thoát nước, công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ nói.
Mùa mưa nước nổi lên thì tôi đi kiểm tra các van, đặc biệt là hồ Sáng Thổi. Nước lớn thì tụi em đi đóng van, nước rộng thì tụi em đi kiểm tra, mở các van lên cho nước nó rút ra tốt hơn.
Bước vào mùa mưa bão, công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ đã phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị quận triển khai kế hoạch nạo vét, duy tu và thay mới gần 100 nắp hố ga hư cũ để việc thoát nước được nhanh chóng hơn. Ông Nguyễn Tùng Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ cho biết.
Trong cái mùa mưa lũ này chúng tôi đang tăng tốc và thực hiện rốt ráo các cái vị trí, các cái tuyến đường để làm sao để thanh thải hết tất cả các cái lượng bùn thải trong cống và thực hiện di tu sửa chữa các cái vị trí để làm sao cho cái việc thoát nước nó được nhanh nhất, tốt nhất.
Bên cạnh đó, để việc đi lại trong mùa mưa bão được an toàn, thuận lợi, Phòng Quản lý Đô thị quận cũng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố lên kế hoạch lắp đặt biển báo tại những tuyến đường ngập, hố sâu nguy hiểm và lắp dây văng an toàn trên đường để người dân cảnh giác. Đồng thời, các đơn vị dịch vụ công ích trên địa bàn cũng đã hoàn thành việc mé nhánh đốn tàn cây xanh trên đường, không để ngã đổ, ảnh hưởng đến việc đi lại khi có mưa dông kết hợp với tổng kiểm tra tại hệ thống điện ở các công viên, khu vực công cộng, tránh chạm chập. Ông Phan Thanh Điền, trưởng phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều cũng cho biết.
Chúng tôi cũng phân công cái lực lượng thường xuyên ứng trực khi mà có trận mưa lớn hoặc là chiều cường dâng cao để đảm bảo an toàn cho người dân khi mà tham gia giao thông. Chúng tôi cũng yêu cầu cái đơn vị duy tu sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, đèn trang trí nghệ thuật thì cũng tăng cường cái công tác kiểm tra rồi gia cố cái hệ thống đèn trang trí nghệ thuật, đặc biệt là các cái tuyến mà nó băng lộ để đảm bảo an toàn trong cái mùa mưa bão.
Ông Lưu Thanh Sang, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cho biết thêm.
Phân công lực lượng, trong đó thì lực lượng quân sự làm nòng cốt trong cái việc mà phòng chống thiên tai cũng như là cứu hộ cứu nạn. Đồng thời thì cũng chủ động là chuẩn bị các cái phương tiện vật dụng như là bao, dây, rồi dây thừng, len để mà chuẩn bị trong quá trình mà ứng phó với thiên tai. Đồng thời thì cũng đã thông báo cho các cái hộ dân trên địa bàn về cái tình hình mưa bão và cũng như là hướng dẫn chằng chéo nhà cửa trước cái mùa mưa bão đến.
Ông Nguyễn Giang Minh, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều nói rằng.
Tôi có hai lực lượng, một lực lượng dân phố và một lực lượng của dân. Thì mỗi một đội như vậy là được 12 đứa, thì tôi được hai đội. Nếu xảy ra là thông báo nhau là bắt đầu tập trung đi gia cố, củng cố cho nó an toàn cho dân.
Thời tiết mưa bão triều cường đang diễn biến phức tạp, dự báo sẽ có những đợt mưa dông kéo dài kèm theo triều cường, tương đương đỉnh triều cường của năm trước. Do đó, việc chủ động phòng ngừa bằng những biện pháp cụ thể và trong đó duy trì mô hình 4 tại chỗ sẽ góp phần giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Vụ lúa đông xuân 2023-2024, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống giống gần 1,5 triệu hectare với sản lượng dự kiến hơn 10 triệu tấn lúa. Mặc dù có những tín hiệu thuận lợi từ thị trường, song vụ lúa lớn nhất trong năm ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải đối mặt với những khó khăn thách thức về nguồn nước khi được dự báo do ảnh hưởng của El Nino. Đồng thời dự báo mức độ sử dụng nước trên khu vực thượng nguồn cũng gia tăng nên khả năng thiếu hụt nguồn nước ngọt trong mùa khô 2023-2024 ở đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn.
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo những vùng có nguy cơ hạn cuối vụ, gồm các tỉnh như Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang, sẽ xuống giống sớm từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 10 với diện tích khoảng 375.000 ha, còn khoảng 1.100.000 ha sẽ xuống giống từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 31 tháng 12. Riêng một số vùng xuống giống vụ lúa đông xuân muộn kết thúc xuống giống trước ngày 10 tháng 1 năm 2024. Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì việc bố trí thời vụ như trên là chủ động xuống giống sớm, linh hoạt cho những vùng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn hàng năm tại các tỉnh ven biển. Bên cạnh đó thì để né hạn mặn, ngoài việc bố trí lịch thời vụ hợp lý thì người dân cũng có thể sử dụng các giống lúa ngắn ngày. Ngoài ra, trước dự báo xâm nhập mặn sớm và vào sâu thì các địa phương cũng cần có kế hoạch dự trữ nước và thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết nông vụ để chủ động ứng phó.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu đơn vị chức năng thu hồi ba nhãn hiệu gạo đã được cấp chứng nhận trong năm 2018 gồm Tép Hành Cà Mau, Tài Nguyên Đột Cà Mau và Một Bụi Lùng Cà Mau do người dân ít trồng.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, giống lúa Tép Hành hiện không còn diện tích sản xuất. Giống lúa Một Bụi Lùng chỉ sản xuất tại huyện U Minh chứ khoảng 579 hectare. Giống lúa Tài Nguyên Đột Cà Mau còn sản xuất tại các huyện U Minh, Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau, nhưng diện tích chỉ còn khoảng 1.550 hectare. Hiện đơn vị quản lý các nhãn hiệu gạo trên đã giải thể và chi phí thực hiện đăng ký lại nhãn hiệu chứng nhận khá lớn.
Củi dụng, dâm bào, mùng cưa, đầu mẫu, cành ngọn gỗ, vân vân đều là những phế phẩm của công nghiệp sản xuất đồ gỗ, gỗ dán tại Việt Nam. Tuy nhiên, những phế phẩm này năm nay dự kiến sẽ đem lại cho Việt Nam gần 800 triệu đô la Mỹ giá trị xuất khẩu khi được sản xuất thành mặt hàng viên nén. Viên nén là một loại chất đốt năng lượng sạch, dùng thay thế cho than, xăng, dầu và đang là lựa chọn của nhiều quốc gia trên thế giới để giảm phát thải.
Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, viên nén nằm trong nhóm 5 mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất của ngành gỗ. Việt Nam đang là nước xuất khẩu viên nén lớn thứ hai trên thế giới. Theo thống kê của Chi hội Viên nén Việt Nam, hiện tại có 400 nhà máy sản xuất viên nén, công suất trung bình khoảng 5 triệu mét khối một năm, giá trị 800 triệu đô la. Công suất toàn ngành có thể nâng lên 10 triệu mét khối một năm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này.
Bây giờ chúng ta dạo quanh thị trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau một thời gian ở mức rất thấp, hiện giá chanh tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại từ 1.000 đến 4.000 đồng một ký so với cách nay hơn 2 tuần.
Giá chanh núm, tức là chanh tàu, đang được nông dân tại nhiều nơi bán xô cho thương lái ở mức từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký, trong khi trước đây chỉ có 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Chanh tàu hàng loại 1 từ 3.500 đến 4.000 đồng một ký, nay lên ở mức từ 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Còn chanh không hạt loại 1 có giá 9.000 đồng một ký, bán xô ở mức trên dưới 7.000. Giá chanh tăng là do nguồn cung giảm vì nhiều vườn chanh đã hết lứa thu hoạch.
So với cách nay hơn một tháng, giá nhiều loại ớt chỉ thiên, ớt sừng vàng, ớt sim xanh đã tăng khoảng 10.000 đến 15.000 đồng một ký, lên ở mức khá cao, người trồng ớt rất phấn khởi.
Hiện ớt sừng vàng loại 1 được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái và các dựa thu mua ớt với giá 57.000 đến 60.000 đồng một ký. Ớt sừng vàng loại 2, loại 3 có giá từ 45 đến 50.000 đồng một ký. Giá ớt chỉ thiên, ớt sừng đỏ và ớt sim xanh được nông dân bán ra ở mức từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký. Giá tăng là do nhu cầu tiêu thụ ở mức cao, nguồn cung giảm và thời tiết bất lợi làm giảm năng suất nhiều vườn ớt, cũng như do nông dân giảm diện tích trồng.
So với cách nay khoảng một tháng, giá nhiều loại sầu riêng đã giảm 3.000 đến 15.000 đồng một ký do ảnh hưởng bởi đầu ra xuất khẩu có phần chậm so với trước.
Giảm mạnh nhất là sầu riêng mỏng thon, tức là sầu riêng giống Thái, loại 1 giá chỉ còn từ 70 đến 74.000 đồng một ký, bán xô ở mức từ 65.000 đến 68.000 đồng một ký. Còn sầu riêng ri sáo được nông dân tại nhiều nơi bán xô với giá từ 50.000 đến 53.000 đồng một ký. Ri sáo tuyển lựa loại 1 có giá từ 55.000 đến 58.000 đồng một ký.
Thưa quý vị, trên thị trường năng lượng, giá dầu bật tăng trở lại sau thông tin Nga nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu. Cả dầu Brent và WTI hợp đồng tương lai đều tăng khoảng 1%, giao dịch lần lượt gần 94 đô la Mỹ và hơn 90 đô la một thùng. Chỉ vài ngày sau quyết định cấm vô thời hạn xuất khẩu với tất cả các loại xăng và dầu diesel chất lượng cao, Nga đã dỡ bỏ hạn chế đối với nhiên liệu được sử dụng cho một số loại tàu và dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao.
Thực tế cho thấy giá vàng đen đã nới rộng đà tăng kéo dài suốt 3 tuần qua và đang hướng tới quý tăng mạnh nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi năm 2022. Giá dầu vượt 90 đô la một thùng và lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng qua, làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng và có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán giá dầu còn có thể tăng tới 100 đô la một thùng trong quý tư tới.
Chính quyền Ethiopia đã tạm thời cấm hành khách đi máy bay mang cà phê sản xuất trong nước ra khỏi nước này. Các nhà phân tích cảnh báo rằng quyết định này có thể có tác động đáng kể đến thị trường cà phê toàn cầu và có thể khiến giá cà phê tăng vọt.
Ethiopia là nước sản xuất cà phê Arabica lớn nhất trong số các quốc gia châu Phi và đứng thứ 5 toàn cầu về sản lượng cà phê sau Brazil, Việt Nam, Colombia và Indonesia. Hơn 25% người Ethiopia sống nhờ buôn bán cà phê, tạo ra tới 30% thu nhập ngoại hối của nước này. Nước này đã xuất khẩu 240.000 tấn cà phê trị giá 1 tỷ 340 triệu đô sang thị trường quốc tế trong năm ngoái. Xuất khẩu cà phê của Ethiopia lên tới 27.000 tấn, trị giá 140 triệu đô chỉ trong tháng 8 của năm nay. Các khách hàng mua cà phê lớn của Ethiopia là Mỹ, Ả Rập Xê Út, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ và UAE. Từ đầu năm tới nay, khối lượng xuất khẩu cà phê của Ethiopia đã tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Pakistan đang điều tra hai nhà phân phối trong nước nhập và kinh doanh thuốc Avastin sau khi 12 bệnh nhân tiểu đường tiêm thuốc này bị mù. Thuốc Avastin của hãng dược phẩm Roche, Thụy Sĩ, một ủy ban cấp cao đã được thành lập để điều tra vụ việc này.
Cơ quan quản lý dược phẩm của Pakistan đã lệnh ngừng kinh doanh và phân phối thuốc tiêm Avastin đã đăng ký cho đến khi nhà chức trách hoàn tất việc xác minh chất lượng của những lô thuốc này thông qua lấy mẫu và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Quyết định này nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Hãng Roche, công ty điều chế thuốc Avastin, cáo buộc loại thuốc này đã bị sản xuất trái phép và sử dụng sai mục đích được phê duyệt, vốn là để điều trị một số dạng ung thư. Thuốc Avastin đã được phê chuẩn sử dụng tại hơn 130 quốc gia, trong đó có Mỹ, để điều trị một số dạng ung thư. Tuy nhiên, Avastin còn được sử dụng như là một loại thuốc điều trị bệnh về mắt, có nghĩa là mục đích sử dụng nằm ngoài danh mục được phê duyệt.
Thuốc trị ung thư Avastin khi được điều chế với liều lượng thấp hơn nhiều sẽ có công dụng tương tự như thuốc mắt Lucentis và được sử dụng ở nhiều nước như một lựa chọn chi phí thấp để điều trị một số triệu chứng nhất định có nguy cơ gây mù lòa. Hàng trăm trường học ở Mỹ đang áp dụng chương trình học 4 ngày một tuần, hầu hết các trường này ở khu vực nông thôn và các vùng phía Tây nước Mỹ.
Nhà chức trách Mỹ nêu nguyên nhân của việc áp dụng học 4 ngày một tuần là do tiết kiệm chi phí, giảm áp lực cho giáo viên và tạo sức hấp dẫn cho nghề giáo. Tuy nhiên, việc con em chuyển sang đi học 4 ngày một tuần cũng là nỗi lo lắng của không ít phụ huynh. Ở các bang nông nghiệp thì việc chuyển sang chương trình học 4 ngày một tuần cũng còn gì bọn trẻ phải giúp cho gia đình làm việc tại trang trại. Hiện hệ quả của việc các trường học chuyển sang dạy học 4 ngày một tuần chưa rõ rệt, mặc dù đã có một số nghiên cứu cho thấy không có tác dụng tiêu cực đối với kết quả học tập nếu thời gian học trong 4 ngày ở trường được kéo dài hơn. Còn về mặt tuyển dụng thì ghi nhận số lượng giáo viên nghỉ việc giảm và đơn xin việc làm giáo viên tăng lên.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm này con nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về báo hiệu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa nước nổi. Đây cũng là lúc bà con làng nghề đang lưới thơm rơm ở Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ bước vào vụ sản xuất sôi nổi nhất trong năm. Tại các cơ sở, không khí làm việc luôn tất bật, rộn ràng để kịp các đơn hàng phục vụ thị trường mùa nước nổi.
Từ sáng sớm tại cơ sở dệt lưới Nguyễn Xuân Sĩ ở khu vực Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, không khí làm việc đã huyên náo. Từng nhóm thợ, người đóng phao vào lưới, người tất bật dập chì. Bà Trương Thị Sáu, chủ cơ sở, chia sẻ, đan lưới là nghề cha truyền con nối của gia đình chồng bà với thâm niên hơn 30 năm. Nhờ nghề này mà vợ chồng bà và bà con làng nghề ăn nên làm ra, vươn lên khấm khá. Tuy sản xuất quanh năm, nhưng đến mùa nước nổi từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch là thời điểm làng nghề hoạt động sôi nổi. Hiện nay mỗi ngày, cơ sở của gia đình bà Sáu bán trên 300 tay lưới, tăng hơn gấp đôi so với ngày thường. Vì vậy, gia đình bà quy động người thân và thuê trên 30 nhân công nhằm tăng tốc sản xuất, kịp các đơn hàng.
Thời điểm này đi dọc theo tuyến quốc lộ 91, đoạn qua địa phận khu vực Tân Lợi 1 và Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, các hộ sản xuất kinh doanh đã trưng bày nhiều loại ngư cụ để thu hút khách.
Anh Phước Hiếu, chủ tiệm lưới Liễu Thắng cho biết, thị trường nhìn chung vẫn khả quan khi người dân các nơi chuộng ngư cụ của làng nghề đăng lưới thơm rơm. Mùa nước nổi năm nay, giá các mặt hàng ngư cụ vẫn giữ ở mức bình ổn so với năm trước. Các loại lưới bắt cá rô, cá linh và lú là những mặt hàng bán chạy nhất. Bên cạnh đó, các loại ngư cụ khác vẫn có lượng khách ổn định. Anh Hiếu cũng chia sẻ, hiện nay cơ sở của anh đang thuê khoảng 15 nhân công, chuyên nhận gia công đạp chì và cột phao. Đồng thời, anh còn trữ thêm 10.000 tay lưới các loại để phục vụ cho thị trường mùa nước nổi.
Theo bà con làng nghề đăng lưới thơm rơm, hiện nay các sản phẩm ngư cụ của làng nghề được tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh thượng nguồn dòng Mekong như là An Giang, Đồng Tháp, Long An và cả các nước Campuchia, Lào. Những năm gần đây, nước lũ từ thượng nguồn về thấp nên ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của bà con làng nghề. Tuy vậy, mọi người vẫn dốc lòng duy trì nghề lưới truyền thống. Nhiều chủ cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư thiết bị máy móc hiện đại để tăng công suất, tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào, tăng thu nhập cho bà con làng nghề.
Điển hình như ông Nguyễn Minh Hải, chủ cơ sở sản xuất lưới Hải Dân 2, đã đầu tư 6 máy dệt cùng với trên 20 máy các loại như là máy may kéo chỉ, máy xe, máy đánh dĩa để sản xuất lưới cá. Trung bình mỗi tháng, cơ sở của ông Hải cung ứng 4 tấn lưới cá cho thị trường. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng chia sẻ, hiện nay doanh thu của làng nghề đăng lưới thơm rơm ước đạt gần 17 tỷ đồng mỗi năm, mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác giải quyết việc làm. Chỉ tính riêng trên địa bàn phường Tân Hưng, làng nghề đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 1.200 lao động. Bên cạnh đó, những hộ sản xuất gia công trên địa bàn phường Tân Hưng đã phân bổ nguyên liệu cho nhiều hộ dân ngoài địa phương. Đơn cử như tại huyện Cờ Đỏ, ngày càng nhiều bà con nhận nguyên liệu từ làng nghề đăng lưới thơm rơm để gia công và dần hình thành các mô hình tổ hợp tác đăng lưới, đang ráp lú gia công. Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ thông tin, hiện nay các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đang duy trì hoạt động hiệu quả của 7 tổ hợp tác đang ráp lú với tổng số 120 thành viên tham gia, tập trung tại các xã Trung Hưng, Trung Thạnh, Thới Xuân, Thới Hưng. Nghề làm quanh năm không kén người, chỉ cần sự cần cù khéo léo, nên không riêng lao động nữ mà cả người già trẻ nhỏ cũng có thể nhận nguyên liệu về gia công. Tùy theo công đoạn làm, tay nghề mà thu nhập của từng người tăng giảm khác nhau. Bình quân thu nhập có thể đạt 150.000 đồng một người mỗi ngày.
Mong mùa nước nổi, con nước sông Tiền chảy xuống miệt Cà Mau, miền Tây cây trái xanh muôn màu. Anh từ ngó bên rào nghe điều buông sáo câu, thương em lớn lên miền quê ấy, lúa xanh trên đồng bạc ngát mênh mông, dòng sông soi bóng quê hương mình, nghe câu giọng cố thêm chặn lòng nhớ. Mùa nước lớn, con sông dâng đầy, anh sao dâng câu cá linh bay theo lưới, điên điện bồng vàng em hái tận đồng xa. súng trời mưa, chỗ bông trắng trên đồng, canh chua đồng ngoài nâu mà thơm ngọt dòng phù sa. Quê tôi mênh mông mùa nước nổi, trai gái trong làng đôi lứa hẹn hò nhau, là bức tranh duyên quê miền sông nước, ai hát câu tương phùng nghe thấm đượm tình quê.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.